Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 7 thuyết trong cái dịp khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Cái tâm lý của chúng ta là khi mà chúng ta có cái chuyện gì mà buồn á, chuyện gì phiền não, chuyện buồn, hay ai gây cho mình cái chuyện gì buồn á, thì mình đem ra mình kể cho người này người kia. Đây là một cái phần tình pháp liên quan cái vấn đề đó. Anh chị em nghe cho kỹ và thấy rằng cái người mà tình pháp á, họ nói cái chuyện của họ, nhưng mà mình suy nghĩ cho kỹ, mình để ý cho kỹ, mình dính qua đây rất là nhiều. Là mỗi lần mà có chuyện buồn là mình đem mình nói với người này người kia. Bài pháp này do một vị hành giả, một vị sư cũng tương đối cũng tu lâu năm rồi. Sư nói như thế này: dạ thưa sư, thưa thiền sư, mấy lúc gần đây con có chuyện đau khổ, trái ý nghịch lòng xảy ra cho con. Nhưng con dùng tư duy chân chánh suy nghĩ rằng, ô, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Con suy nghĩ, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, chuyện nào nó xảy đến cho mình là chuyện bình thường, tự nhiên thôi. Suy nghĩ thế, làm như vậy nhưng mà tâm vẫn chưa có sự chấp nhận buông bỏ, vì khi câu chuyện này tạo trở lại, tâm bên trong vẫn còn hờn giận bực bội như thường. Ở ngoài thì mình nói chuyện tự nhiên, chấp nhận nó là một hiện tượng tự nhiên, nó là đối tượng. Thầy sư nói rằng suy nghĩ cho kỹ thấy là nó không chấp nhận. Khi câu chuyện tạo trở lại nó vẫn còn hờn giận nó bực bội. Thưa thiền sư, trường hợp như vậy là chúng ta chỉ dùng tư duy để đè nén phiền não xuống, chứ thực sự chúng ta chưa buông bỏ, chưa tha thứ gì hết. Bây giờ con ngộ ra một điều là nó nói vậy thôi. Khi mình suy nghĩ lại cho kỹ, hay khi câu chuyện nó tạo trở lại, cái tâm của mình phản ứng như thế nào, thì mới thật sự gọi là có sự buông bỏ đó. Thiền sư nói tâm chỉ chấp nhận, chỉ buông bỏ thực sự khi bạn có niệm định mà có trí tuệ nữa, mà nó mạnh đấy ở trong tâm của mình. Còn ngược lại, có niệm, có định, có tuệ mà yếu thì bạn sẽ không bao giờ chấp nhận gì hết. Như vậy là những cái gì mà họ làm cho mình đau khổ á, mình để trong tâm. Bây giờ mình suy nghĩ đây là những hiện tượng tự nhiên, phiền não là vậy, là kia cái nọ, mình nói theo bài bản vậy. Nhưng mà khi câu chuyện tạo trở lại, mình ngồi thiền hoặc trả là tâm mình yên ổn, chuyện nó tạo trở lại, tâm mình bức xúc, bực bội, khó chịu. Tôi nói rằng khi mà mình nói rằng thật sự là buông bỏ là khi nào mà mình có niệm và định và tuệ mạnh. Nhưng thưa sư, con thấy có những trường hợp thì tâm con có sự chấp nhận và buông bỏ thật sự, bởi vì khi nhớ lại thì tâm không hờn, không giận nữa. Bây giờ con thấy tâm mình rất tự do, nhẹ nhàng. Bây giờ không cần phải suy nghĩ chi hết, không cần phải suy nghĩ đây là những hiện tượng tự nhiên hay là chỉ là đối tượng, thì cũng thấy không có phiền não, không có đau khổ. Như vậy là theo cái vị này trình là có những cái trường hợp mình nói đó là những hiện tượng tự nhiên, đó là đối tượng, nhưng mà thật sự khi câu chuyện tạo ra lại, mình bực bội, mình bức xúc ghê lắm. Có những trường hợp mình buông bỏ thật sự, câu chuyện nó tạo trở lại, mình không thấy phiền não, không thấy đau khổ. Trả lời: tâm lý thông thường chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay là những chuyện trái ý nghịch lòng cho mình. Đúng ra khi tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những kinh nghiệm thích thú để hành giả quan sát và học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm. Cái người hỏi là chia ra hai loại: một cái là tâm không chấp nhận, một cái thì nó có cái sự chấp nhận. Thành ra khi mà tạo trở lại á, tâm không đau khổ. Nhưng mà ông thiền sư ông nói trường hợp nào cũng hay hết, nhất là những trường hợp mà làm cho mình đau khổ. Tâm lý thông thường chúng ta ít muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý nghịch lòng. Đúng ra khi bạn có trí tuệ, có chánh kiến thì những cái kinh nghiệm đau khổ đây là rất là thích thú. Nó là giúp cho mình quan sát, học hỏi và rút rỉ kinh nghiệm. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì ngược lại, nó ưa xua đuổi, tránh né, không muốn đối đầu với những khó khăn. Bạn phải nhớ một điều: khổ hay lạc đều giống nhau cả, chúng chỉ đối tượng mà thôi. Đây là cái điều mà thường sư thường nói rằng là Đức Phật nói khổ hay lạc đều là khổ cả. Thật là khó hiểu đối với người mới tu. Bởi vì khổ thì mình buông, mình tránh, mình xua đuổi, lạc thì mình nắm vào. Mà Đức Phật lại nói rằng là cả hai, khổ và lạc đều giống nhau hết, đều là đối tượng và chúng là không có cái gì sung sướng ở trong này. Thưa sư, đôi khi khổ quá chịu không nổi, phải nói ra với ai để xả bớt cái sự căng thẳng ở trong tâm? Ồ, làm vậy là bạn đang chia tội với người khác đây. Chị nói đừng làm như vậy. Nó khi mà nó khổ quá, giữ ở trong tâm chịu không nổi, phải nói ra với người khác cho nó bớt khổ. Mà ông nói đừng làm vậy, bạn đang chia tội với người khác. Người khác đồng cảm với mình, họ hoan hỷ nghe, tức là họ đang chia cái phiền não với mình đấy. Nghe là nói xấu người khác, cái là mình nói về rất là, tại vì mình bực bội mà, mình đau khổ thì mình nói về, mình phân bày, mình phân vua, mình giải bày. Mà trong thực tế là mình nói rất nhiều về cái xấu của người khác. Mà nếu mà cái người đối diện mình không phải là cái người tu tập, hoặc giả là không phải vị thầy của mình, thì người ta ưa đồng cảm với mình lắm, bởi vì người ta muốn làm cho mình vui. Cái này làm, nhưng mà làm như vậy tức là mình chia tội với người đó rồi đó. Họ đang chia tội với mình. Tốt nhất là đừng làm như thế. Nếu bạn là người tu tập, khi một cái cảm xúc nó quá mạnh, thay vì nói cho ai nghe, mình đổi đối tượng, quan sát đối tượng trung tính. Khi tâm điên ương tương đối yên ổn, hãy quay trở lại quan sát cảm xúc, suy nghĩ và cảm giác của mình. Đây là cái phương thức thực tập. Thực sự nói thay vì mình đem cái chuyện mình nói cho người này người kia, chưa chắc họ đã giải quyết được vấn đề của mình. Mà cũng giống như là mình chia cái phiền não cho họ, họ nghe rồi tâm của họ cũng rất là chấn động nữa. Thì thay vì như thế, bạn hãy nhớ lại cái sự tu tập của bạn. Khi cảm xúc cái phiền não nó nổi lên trong tâm mình, bây giờ mình chịu đựng, mình chưa không có xử lý nó được, thì mình hãy quan sát một cái đối tượng trung tính, mình trở lại với hơi thở. Rồi sau đó mình quan sát cái cảm giác, cái cảm xúc, cái sự suy nghĩ của mình. Thì thay vì mình tự xử lý cái vấn đề đấy. Thực sự nói thế chứ có những việc quá lớn, quá bức xúc, không giữ nổi, phải nói ra. Phải nói ra mới thấy bớt khổ. Trả lời đúng ra là không bớt gì đâu. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại câu chuyện, mà thường thường là câu chuyện đau khổ. Càng nhớ càng thêm khổ. Đây là thói quen xấu chúng ta nên bỏ. Càng nói nó càng nhớ lâu. Và câu chuyện đau khổ sẽ trở lại rất là nhiều lần. Càng trở lại nhiều, càng ưa nói, càng ưa nói là càng khổ thêm. Và đây là một cái vòng không bao giờ thoát ra được. Nhưng mà khi mà mình muốn đem cái chuyện đau khổ của mình nói cho người nào nghe, thì mình sẽ phải nhớ lại cái câu chuyện. Mà đa phần là thường thường mình nhớ rất là rõ, ai là mình khổ mình nhớ rõ lắm. Mà nói khi mình càng nói như vậy á, thì cái câu chuyện, cái niệm khổ đau khổ này nó sẽ tô mãi trong tâm của mình, càng lúc nó càng đậm. Vì vậy mình sẽ nhớ rất là lâu. Và vì mình nhớ lâu thì câu chuyện đau khổ sẽ trở lại càng nhiều lần hơn. Và mỗi lần mà nó trở lại như vậy á, thì nó trở lại càng nhiều, thì mình lại có cái thói quen là ưa nói, ưa chia sẻ. Mà càng ưa nói, cười chia sẻ thì càng khổ, càng khổ nó càng muốn nói, cứ tiếp tục hoài như vậy, mình không thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Bạn nói với tôi là có những chuyện quá lớn, quá nghiêm trọng, lớn quá, nghiêm trọng quá, không xử lý nổi, thì hãy để yên như vậy. Hành giả có thể nhờ người khác giúp giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ kể lể than thở cho người khác nghe. Nó vô ích và chỉ làm thêm khổ mà thôi. Thế mà có chuyện đau khổ thì mình ưa đem nói chuyện với bạn bè của mình, những người xung quanh của mình, hoặc giả là những người bạn đạo của mình. Mình nghĩ rằng họ có thể có khả năng giúp đỡ cho mình. Mà ông thường xưa nói mình nghĩ cho kỹ, không có làm đâu, không được đâu. Càng nói nhiều nó càng khổ. Nó càng khổ tâm mình càng nhớ lâu. Càng nhớ lâu thì nó càng tô đậm ở trong này. Càng tô đậm trong này thì càng muốn nói. Càng muốn nói thì càng khổ thêm. Càng khổ thêm thì càng nhớ lâu nữa. Cứ hoài như vậy nó quanh cú cút ở trong này. Chúng ta có thể nhờ người khác giúp giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối những đem chuyện đau khổ kể lể cho người khác nghe, nó vô ích, chỉ làm thêm khổ. Hành giả nói cho tôi biết tập bao lâu rồi mà sao không chịu đựng và quan sát được tâm đây. Dạ thưa sư, dạ có quan sát thường, nhưng mà chuyện lớn quá bắt buộc phải nói ra thôi. Ông hỏi tu có quan sát không? Tâm phiền não tới có quan sát không? Tôi quan sát cái sự suy nghĩ của mình, cần quan sát cái cảm xúc của mình có làm chuyện đó không. Dạ cũng có đấy, cũng thường lắm, nhưng mà chuyện quá, chuyện lớn quá chịu không nổi phải nói à. Thì thấy không, trình thì nói là thường, quan sát thường, có chánh niệm. Ai chúng ta người nào cũng nói vậy hết trơn á. Mình đáp mình nghe họ nói hay lắm, có chánh niệm thường xuyên, có quan sát tâm, mà khi mà nó lớn quá chịu không nổi là cũng buộc miệng nói ra như thường. Nguyên tắc của pháp thực tập là khi một đối tượng nó mạnh quá, nó cảm xúc quá lớn, mình hãy lựa một đối tượng trung tính, ví dụ như hơi thở hay là một cái cảm giác nào đó, quan sát liên tục cho tâm yên xuống. Tâm yên rồi, cảm xúc bớt mạnh, bây giờ mình hãy quan sát cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ của mình. Tôi muốn nhắc chung cho tất cả các vị tu tập, khi có một kinh nghiệm xảy ra khổ hay lạc, nhớ hãy duy trì chánh niệm. Nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi, mà phải xem qua kinh nghiệm này mình có rút tỉa được những bài học nào không. Thì sư nói rằng đa phần là hễ mà câu chuyện mà nó yên rồi thì mình quên luôn, mình không để ý. Mà người mà tu tập thì mà duy trì chánh niệm thường xuyên thì phải nhớ khi tâm yên xuống rồi đó, mình xem thử qua cái kinh nghiệm này, qua cái chuyện đau khổ này, mình có rút ra được bài học nào không. Ngay cả khổ lạc cũng vậy nữa, mình có rút được bài học nào không, rồi mình sẽ làm cái gì trong lần tới. Dạ thưa sư, con rút tỉa rất nhiều bài học để áp dụng cho lần tới. Trả lời nếu thế thì tâm hành giả phải trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng an ổn, càng bớt khổ đấy. Nhớ là phải rút, khi mà có một kinh nghiệm khó khăn rồi, nó xảy ra rồi, tâm mình yên rồi, mình mới đặt câu hỏi tại sao mà lúc đó mình nổi sân như vậy, mình sân như vậy nó có lợi lạc gì không. Dĩ nhiên là câu chuyện nó xảy ra rồi thì trễ rồi, nhưng mà ít ra mình cũng phải rút lại cái bài học. Thưa sư, con nhận ra một điều đó là buông bỏ với người nhỏ thì dễ, nghĩa là khi mình gặp cái chuyện khó khăn với cái người mà nhỏ tuổi hơn mình, nó trẻ hơn mình thì dễ, nhưng với người lớn tuổi, hạ lạp cao, vai vế nhiều ở trong chùa thì rất khó khăn, vì tâm mong rằng người lớn thì phải tốt, hoàn hảo hơn. Khi họ không tốt, có hoàn hảo thì tâm của mình nó bực bội, nó khó chịu lắm. Người nhỏ thì mình dễ tha thứ, người nhỏ thì mình dễ bỏ qua, mà người lớn thì không. Cái tâm cứ suy nghĩ rằng thế mà người lớn thì phải biết hay, phải tốt, phải giỏi, mà sao mà đi làm những cái hành vi cử chỉ hay là nói những cái câu như vậy, vân 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 vân. Thì sư nói trẻ già cao thấp đó là tiêu chuẩn tục đế mà thôi. Về phương diện chân đế, phiền não giống nhau cả. Nếu mà người lớn thì tâm phải trưởng thành, người ấy sẽ không làm những điều sai trái. Nhưng mình thấy người lớn họ vẫn làm sai trái như thường. Như vậy đừng đem lớn nhỏ, cái bằng già trẻ lớn bé ở trong này. Khi phiền não nó tới thì người lớn cũng làm bậy, mà người nhỏ cũng làm bậy như thường. Đừng để ý quá nhiều tới khái niệm tục đế, mà nhìn theo pháp chân đế. Tâm chỉ là tâm, thiện hay bất thiện, tất cả đều là tâm hết. Đừng đem cá nhân hay người nào vào đây, làm thế phiền não sẽ có dịp sanh lên. Khi một cái câu chuyện phiền não xảy ra đó, mình so sánh, mình nói cái người này là người lớn này, cái này là vị trưởng lão này, cái người cao hạ này, hơn người nào họ đã đi tu rất là nhiều năm ở Myanmar, hoặc giả là họ đã thân cận với các bậc thiện trí thức, mà sao họ xử lý như vậy. Ông đó đem cái đó ra là tâm mình nó phiền não kinh hoàng lắm, đừng suy nghĩ như vậy. Phiền não chỉ là phiền não thôi. Đôi khi họ đi tu lâu nhưng mà họ không có sự chuyển đổi. Mình nói được cái gì đây? Đâu có phải căn cứ vào cái chuyện mà họ tu bao nhiêu năm ở trong chùa, họ bao nhiêu hạ, hoặc giả là họ làm cái vai vế gì trong chùa, cái chuyện đó không thành vấn đề. Cái người mà tu thật sự là cái người nó có sự chuyển đổi. Mình xấu làm tu từ từ sao để mình càng lúc nó càng tốt, tâm mình càng lúc nó càng thánh thiện. Còn cái chuyện mà bên ngoài già trẻ lớn bé, ở này lâu hay là ở kia lâu hay là hạ lạp cao, mấy cái đó ông nói tục đế không à, là nắm vô tục đế thì mình sẽ khổ đấy. Hòa thượng thầy tôi, tức là Hòa thượng Sử Minh, thường nói quan sát tục đế, người tôi ta, cá nhân người này người nọ, phiền não sẽ sanh lên. Ngược lại khi bạn quan sát chân đế, tức là hiểu pháp chân đế đó, thiện bất thiện, cảm xúc cảm giác, thì phiền não sẽ vơi bớt. Nếu bạn không học được gì khi duy trì chánh niệm để có thể quan sát phiền não một cách thuần thục và dễ dàng xử lý khi chúng sanh lên, ta tâm của bạn sẽ chỉ hướng về sự an tĩnh an lạc mà thôi. Mình sư này để ý rằng là hễ khi mà mình không có học được cái gì hết trơn á, trong khi mà cái phiền não nó khởi sanh á, thì cái khuynh hướng của mình tu tập á là hễ mà an lạc là mình hoan hỷ rồi. Ngồi thiền sao tâm cho yên, cho nó an lạc, thì là mình sung sướng. Nếu bạn không học được gì khi duy trì chánh niệm để có thể quan sát phiền não một cách thuần thục và dễ dàng, tâm của bạn sẽ có chỉ hướng về sự an tĩnh an lạc. Không cần biết làm gì mà mình ngồi một thời thiền, tâm mình an tĩnh an lạc đủ rồi, không cần hỏi gì thêm nữa. Thì ông nói rằng là đó là triệu chứng cho thấy rằng là trong cái sự tu tập của mình, trong cái chánh niệm của mình, mình không rút được ra bài học gì hết, mình không hiểu gì hết, mình không hiểu gì hết, thì mình bằng lòng với những gì mình có hiện tại. Tâm dính mắc vào những trạng thái vắng lặng này cứ mỗi lần chúng sanh lên, và bây giờ hành giả không còn muốn học hỏi để tiến bộ giúp phiền não giảm bớt nữa. Tâm có khuynh hướng tránh né phiền não nên phiền não càng lúc càng nhiều, tâm chẳng bao giờ trưởng thành, tâm chẳng bao giờ có sự chuyển hóa. Thế nào là thuần thục trong pháp hành tứ niệm xứ? Đó là sự quan sát các thiện và bất thiện với tâm xả, trạng thái tâm an lạc hay đau khổ đều ghi nhận với tâm xả cả. Khi hành giả không kinh nghiệm sâu sắc trong sự quan sát các trạng thái tâm đau khổ, bất tội nguyện, thì sẽ không bao giờ tiến bộ trong pháp hành, không thể nào quan sát khổ và lạc bằng tâm xả được. Cái mục đích mà tối hậu của sự thực tập là làm sao mà một trạng thái tâm đau khổ nó khởi sanh hay một trạng thái tâm an lạc nó phát sanh lên, hành giả đều quan sát với tâm xả. Mà muốn mà quan sát với tâm xả thì mình phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải duy trì chánh niệm cho liên tục, rồi mình học hỏi mình rút kinh nghiệm, thì lần sau nó câu chuyện nó tới tâm mình không có phản ứng nữa. Và ông nói rằng nếu như mà mình không có làm như vậy, đôi khi mình không hiểu gì thì cái sự tu tập của mình nó đi qua cái khuynh hướng là muốn sự an lạc, muốn tâm cho yên, muốn tâm cho thoải mái nhẹ nhàng, chuyện đau khổ chuyện phiền não mình tránh, mình không dám đối đầu. Và khi cứ làm hoài như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái tâm của bạn nó càng lúc nó càng dính mắc vào trong cái sự an lạc, mà hãy dính mắc vào trong an lạc là không khổ nữa đấy. Khi phiền não nó khởi sanh và quá mạnh trong tâm, điều đó có nghĩa cho báo động cho chúng ta biết là chúng ta thiếu chánh niệm, không duy trì chánh niệm cho liên tục. Nếu quan tâm thường xuyên thì phiền não sẽ không tăng lên mạnh. Khi nói phiền não quá mạnh, quá nghiêm trọng là thế nào? Nó phải bắt đầu bằng cái nhỏ phải không? Rồi từ từ sẽ mới xé ra to. Vị này nói rằng là có những cái cương của chuyện nó nghiêm trọng quá đi, nó quá lớn đi. Thì ông nói nó lớn nghĩa là sao? Nó phải bắt đầu bằng cái nhỏ trước, từ từ cái nhỏ mà thành cái lớn. Ngay từ lúc cái nhỏ mình không có chịu quan sát, mình không để ý nó, thì mình bỏ qua thì nó phải lúc càng lớn. Và khi mà nó lớn, nó mạnh quá rồi nó tràn ngập mình. Nếu khi nó mới ló ra mà chúng ta duy trì chánh niệm, hành giả có niệm, có định quan sát, thì làm sao nó tăng lên được? Khi bạn nói rằng những cái phiền não quá lớn, điều đó cho thấy rằng là tâm của bạn không có một cái sự chánh niệm liên tục. Mỗi khi tham sân có mặt, hãy đặt câu hỏi: chúng ta đang quan sát phiền não hay đang bé xé ra to? Ta đang quan sát phiền não hay đang bé xé ra to? Câu chuyện đang xảy ra, hễ không có chánh niệm là bé xé ra to, chuyện không có gì cũng làm cho nó thêm lớn. Mỗi khi tham sân có mặt, hãy đặt câu hỏi: chúng ta đang quan sát phiền não hay làm gì đây? Hay chúng ta suy nghĩ về kinh nghiệm thì là bé xé ra to đó. Câu chuyện đang hễ không có chánh niệm, tức thì là chúng ta sẽ bé xé ra to, chuyện không có gì cũng làm cho nó thêm lớn. Dạ thưa thiền sư, chánh niệm có nhưng trí tuệ chưa đủ mạnh để xử lý phiền não cho nên bé mới xé ra to. Trả lời: trí tuệ không bao giờ dùng để xử lý hay kiểm soát phiền não hay một sự cố nào. Trí tuệ giúp hành giả quan sát phiền não với tâm xả, quan sát phiền não với chánh kiến. Câu chuyện xảy ra như thế nào để yên như vậy thôi. Câu chuyện hay vấn đề bên ngoài thật ra không có chi quan trọng cả. Tâm mình mới thật sự là chuyện đáng để cho bạn quan tâm. Khi bạn đã hiểu cách thức nhiếp phục, tâm bạn sẽ biết cách xử lý những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Đa phần là khi mình tập á, mình cứ nghĩ rằng là những cái chuyện này lớn quá, mình xử lý không nổi. Mà ông nói rằng khi mình nói lớn, mình xử lý không nổi, nghĩa là lúc nó bé mình không để ý. không có chánh niệm liên tục. Vì vậy mà khi mà nó từ bé rồi mình không chánh niệm liên tục, nó lớn lớn hồi nào không hay, khi mà nó lớn mạnh quá rồi thôi rất là khó mà xử lý. Vì vậy mới nhắc quý vị tập nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục là vậy đó. Có một vị nói rằng là con trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, con gặp cái chuyện mà con không ưa là con ưa nói ghê lắm, con bất bình thì con nói, con nói thì con gây phiền não cho người khác, người ta cũng gây phiền não cho con nữa. Nói mà không chánh niệm, có những chuyện nói nếu mà đáng nói thì nên nói, mà có những chuyện thường thường mà không nói, không đáng nói mình cũng nói như thường, tại vì mình nghĩ rằng cái ý của mình bên trong rất là đúng. Mà những cái trường hợp như vậy thì thường vị này nói rằng là con gây phiền não cho con, mà con phân tích người ta, con gây phiền não cho người ta mà người ta cũng gây phiền não cho con. Mà thiền sư thì nói rằng là thật ra là không ai đem phiền não tới cho ai hết trơn á. Có một cái câu hỏi, có một kinh pháp liên quan tới vấn đề đó, ngày sẵn đây đọc quý vị nghe. Câu hỏi đặt ra là ai đem đến phiền não cho mình khi ngồi thiền? Câu kinh pháp là nói khi ngồi thiền, nếu con nghĩ về một đối tượng mà trong quá khứ cái người này đã gây con, cho con rất nhiều phiền não, hễ càng nghĩ về họ thì con cảm nghe rất là khổ, cái sự đau khổ trong tâm con nó càng tăng, ít nghĩ thì thấy bớt khổ. Khi con ngồi thiền mà con suy nghĩ về chuyện quá khứ, suy nghĩ về một người nào đó đã gây đau khổ cho con á, thì càng hễ mà càng suy nghĩ bao nhiêu về họ đó thì thấy tâm mình nó khổ quá, hễ ít suy nghĩ thì thấy ít khổ. Thiền sư nói đấy, quý vị thấy tương quan nhân quả xảy ra thật rõ ràng không, mà mình không có nhận ra. Hành giả nghĩ về đối tượng đã nói xấu về mình, mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần thấy khổ. Rõ ràng như vậy mà chưa học được bài học hay sao đây? Chính sự suy nghĩ này làm cho tâm mình khổ phải không? Chứ đâu phải là người đó làm cho mình khổ. Họ làm cho mình khổ cái đã nè, rồi mình suy nghĩ về cái chuyện đó, chính cái suy nghĩ này nè làm cho mình khổ nè. Chúng ta cần quan sát để học và thấy rằng có một mối tương quan rất chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Cảm xúc không sanh lên nếu tâm mình không suy nghĩ, hoặc giả là khi mình suy nghĩ về đối tượng, mình duy trì chánh niệm thì cái sự suy nghĩ nó không còn lúc nó càng mạnh. Còn mình không duy trì chánh niệm trong khi mình ngồi thiền, nhớ tới cái chuyện mà họ làm cho mình đau khổ, cái tâm nó miên man, nó suy nghĩ, càng suy nghĩ nhiều thì càng đau khổ nhiều. Mình mới thấy rằng hồi trước tâm mình rất là yên ổn, nó vắng lặng, nhẹ nhàng, bây giờ tự nhiên đùng cái nhớ lại cái câu chuyện hồi xưa mình oan trái mình với người nào đó, lúc bây giờ tâm nó cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài, càng suy nghĩ càng đau khổ. Lúc bây giờ mình phải nhận ra một điều, tại vì mình suy nghĩ cho nó mới đau khổ, còn câu chuyện mà người ta gây cho mình thì đã qua rồi. Một điều tất cả chúng ta phải nhớ, không ai có thể làm cho mình giận được. Họ làm những gì họ muốn do tâm họ sai sử mà thôi. Giận bởi vì tâm mình nghĩ rằng người này, chính đương sự này đã làm cho tôi bực. Trong thực tế đương sự sẽ làm theo ý của họ mà chẳng màng chi tới mình cả. Mỗi người họ làm cái chuyện họ suy nghĩ, họ suy nghĩ chuyện này là đúng này, tới đó họ làm. Và khi họ làm thì đụng tới mình, đụng tới mình nói tại sao mà làm gì kỳ cục vậy. Nhưng mà họ nghĩ là chuyện họ làm là đúng, mà họ nghĩ là cái chuyện họ họ đang làm, ví dụ họ tới chùa chiền chẳng hạn, họ nói rằng là bây giờ tới chùa thì tôi phải làm chuyện này chuyện kia để giúp đỡ. Họ đâu có biết là có thiền đang có mặt, làm ồn ào làm động tới hành giả thiền sinh chẳng hạn. Mình là người hành giả thì mình nói rằng những người này đi tới chùa đừng có nói chuyện ồn ào, tại vì có đang có thiền. Còn họ thì họ không biết, họ không thấy, họ không hiểu là có khóa thiền. Họ tới chùa họ vui vẻ họ nói chuyện. Vì vậy khi mà họ làm cái gì mà sai trái, mình nhắc nhở họ làm theo tâm của họ. Bổn phận của mình nhớ duy trì chánh niệm, mình để cho những cái chuyện họ làm nó tác động tới tâm của mình, coi chừng đó mình mang cái phiền não bên ngoài đem vô tâm của mình rồi. Bởi vì họ không biết, họ ngu si cho nên họ làm theo cái chuyện của họ làm, và chắc chắn là họ làm sai. Họ làm sai rồi mình đem vô cái chuyện của họ nữa, mình đau khổ. Người ta đã sai rồi mình sao mình đau khổ. Họ làm sai mà họ làm không đúng, mà họ làm đúng thôi để yên. Tâm họ phiền não họ làm như vậy thôi để yên cái chuyện. Con thấy khi một đối tượng, một người nào đó đem phiền não đến cho con, con duy trì chánh niệm quan sát tâm thì phiền não mất, tâm trở nên quân bình. Nếu con không duy trì chánh niệm thì con sẽ bị phiền não lôi đi. Thì sư trả lời, khi nói rằng lúc đối tượng làm cho tôi phiền não, nói như thế là sai. Họ có đem phiền não đến cho mình hay không, bổn phận của mình là nhớ duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Nếu mình duy trì chánh niệm kịp thời thì những gì họ nói đó mình chỉ biết ghi nhận thôi, tâm mình có phản ứng, mình quan sát cái tâm của mình. Còn tại vì mình thiếu tu, trong khi mà sinh hoạt mình không tu, mình không có để ý, mình không có duy trì chánh niệm, vì vậy khi mà đúng chuyển một cái là tự nhiên mình phản ứng là phiền não nó khởi sanh, rồi mình đổ cho người ta. Người nào cũng đầy phiền não trong tâm, giống như người dính phẫn đầy cả mình. Họ đem phiền não đến cho mình, nhớ đừng có giận, đừng có nhẫn, nếu không mình sẽ hôi thối như người ta. Bản chất ai cũng vậy, người phàm mà, người phàm thì phiền não nhiều lắm. Và phiền não nhiều thì là đó, họ đem tới gần mình, họ đem cái chuyện phiền não tới, họ nói, họ làm cho mình đừng có nhẫn. Để khi mình nhẫn tức là mình phản ứng là mình nhận cái phiền não của họ rồi đấy. Thưa sư, mỗi lần con nghe đối tượng nói phiền não về con thì con thấy nhói trong tim. Có một cái cô cổ chuyên môn có đi có nói chuyện xấu của con Thật ra con có làm gì xấu đâu, con cứ bày vẽ, con nói hết với người này người kia. Nghe cái chuyện mà khi người ta kể lại là trong tim nó khó chịu lắm, bực bội ghê lắm. Thiền sư nói, nếu mà bạn thấy nhói, bạn thấy khổ, tức là mình đã dính líu, đã đụng tới phiền não của họ rồi đây. Bây giờ tâm mình suy nghĩ chuyện bất thiện cho nên mới khổ. Người ta luôn luôn sẵn sàng chia tội thay vì chia phước cho mình. Đừng nói xa thú, nói là đau khổ đấy. Vì vậy ai đem chuyện phiền não tới nói với mình, kể xấu về người này, bươi móc lỗi của kẻ nọ, nhớ đừng tán đồng, đừng hùa theo họ. Nếu mình hùa, mình tán đồng, tức là mình nói xa thú, là mình chia tội với người ta rồi đấy. Thưa sư, con thấy sao mà khó khăn quá. Đó lý do tôi dặn quý vị nhớ duy trì chánh niệm lúc nói chuyện với ai. Cái giới thứ tư trong năm giới gồm có không phải chỉ nói láo không thôi, mà nói lời vô ích này, nói lời chửi mắng, nói lời đâm thọc này, rồi nói láo nữa. Thưa sư, có một cô luôn luôn rêu rao những lời không tốt về con. Mỗi lần như thế con chỉ muốn đính chính để cho mọi người rõ là con không phải như lời cô ta nói. Làm như vậy có đúng không? Trả lời, như vậy hành giả xấu thật, cho nên mới đi gặp mọi người để phân bua biện bạch phải không? Mình đi phân bua, mình biện bạch tức là mình xấu thật. Còn người ta nói chuyện gì, chuyện của người ta thôi. Mình không có mà, mình sợ cái gì? À, ông thiền sư này cũng nói rằng là có một năm tôi gặp một cái câu chuyện phiền não ở bên thiền viện. Có một sư, ông làm chủ, lúc đó là được đề cử làm trụ trì. Ông đem những cái chuyện phiền não, ông vu hỏa cho tôi. Ông nói tôi là có liên hệ tình dục với người nữ, tôi nhận tiền của Phật tử này, Phật tử kia, đồ kia nọ, mà tôi không có tu hành gì trên. Ông nói gì tôi làm thinh. Tức là nói tôi về vấn đề mà người nữ. Bởi vì tôi thấy rất rõ ràng tôi không có. Cái người mà ông nói ra, ông đồn đãi là ông nói rằng là cái cô đó là có cái quan hệ tình dục với tôi, mà thật ra tôi xem cô đó cũng giống như là cái người Phật tử. Cô giúp đỡ tôi trong cái công chuyện mà hàng ngày để mà thông dịch được vậy, thì tôi rất là cảm ơn cô, và tôi cũng không có một cái gì mà có cái tánh gì mà để ý tới cô hết trơn. Vì vậy tôi nói tôi làm thinh. Phật tử hỏi tôi, nói sư đó nói thì lại hỏi sư cho tôi không có. Không cần gì phải phân bua phân giả gì trơn. Nói rằng là tại khi mình làm thinh như vậy, tự nhiên Phật tử người ta bắt đầu hỏi tại sao sư này nói như vậy mà ông tiền sư ông làm thinh hoài. Thì từ từ người ta khám phá rằng là cái vị này là muốn nói xấu thiền sư, bởi vì ghen tị về cái chuyện gì đó không biết. Và cuối cùng cái câu chuyện tới các vị trưởng lão rồi, một ngày một giờ ông bị đuổi ra khỏi thiền viện. Nói khi mà mình làm cái chuyện mà đúng mà hay mà phải rồi đó, ông nói đừng có phân bua, đừng biện bạch gì trơn. Khỏi. Thì mình càng phân bua càng biện bạch thì đôi đứa có nghĩa là mình xấu sạch rồi đấy. Còn mình đã tốt rồi thì mình cứ làm thinh thôi, không sao cả. Câu chuyện được từ từ nó cũng sẽ sáng ra mà thôi. Các bạn đang hành thiền, là thiền sinh đang tu niệm, phải cẩn thận cái giới thứ tư. Cho quý vị trình pháp, tôi thấy hội chúng Việt Nam lời qua tiếng lại rất nhiều và toàn là chuyện nhảm nhí không đâu vào đâu. Một người đang tu niệm biết duy trì chánh niệm sẽ không làm những điều như thế. Và quý vị thấy trong một cái khóa thiền đó mà mình nói nhiều, mình bàn bạc, mình sau mà ngồi giờ thiền ngồi hay là giờ thiền đi rồi mình về trong phòng mình nói chuyện, chuyện không đâu vào đâu, nó làm rất là nhiều, gây rất nhiều cái phiền não. Vậy ông, các vị mà hành giả Việt Nam mà đi qua bên thiền viện mà tu tập trong, ngay từ lúc ông đó nói liền tức thì, Việt Nam đông lắm nha. Quý vị nhớ là quý vị quen biết với nhau à, mà quen biết với nhau thì quý vị ưa mà tâm sự giải bày nói qua nói lại, tất cả toàn là phiền não không à. Thành ra ba tháng hạ mình bỏ tiền bỏ bạc, mình được Phật tử tứ sự cúng dường cho mình qua đây để mình tu tập, suốt ba tháng qua mình nói toàn phiền não không. Và sư thấy rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Đôi khi có hai vị đó, bạn bè ở nhau ở bên Việt Nam á, đi làm phước làm đồ đó, vui vẻ hoan hỷ lắm. Rồi nghe nói là bên thiền viện ta đi hành thiền tốt rồi vậy thì cũng đi. Trời, qua bên đó có một tháng là cãi nhau đánh nhau. Rồi vô trình pháp nói với thiền sư, tôi với cô đó là tử tế lắm mà không biết tại vì sao mà tôi qua bên này tôi với cô toàn nói chuyện, cô nói đằng tôi nghe nẻo không à. Là tại bên Việt Nam không có cơ hội ở gần họ, không biết, không hiểu tâm của người mình, cái tâm của người bạn mình không hiểu. Mình cứ nghĩ rằng là mình đi chùa mình gặp nhau như vậy là vui vẻ lắm, thế khi mà qua bên đó rồi đó, sống chung gần nhau rồi đó, mới thấy là bắt đầu nó phiền não, nó sửa sành. Đây là cốc liêu, mỗi người một cốc, đâu có ai đụng tới ai. Còn khi bên đó tới sống gần gũi, bắt đầu nó va chạm, chà biết bao nhiêu là chuyện. Nó phải khi mà tôi biết là tôi đừng có rủ cô đó đi tu, bị bây giờ tôi giữ cái tình bạn đi tu rồi bây giờ cãi lộn nhau tôi bỏ nhau luôn. Tôi không ngờ cô xấu dữ vậy. Cô kia cũng nói tôi cũng ngờ cô này mà xấu vậy. Người nào cũng nói chuyện xấu của người kia không à. Hóa ra khi mình nói người ta xấu là mình cũng đã xấu rồi đây. Cô này là một hành giả nữ lớn tuổi rồi. Cô nói rằng sao cô có cái tính ưa muốn khoe lắm. Mà cô nói ở hồi xưa có ở bên Việt Nam là con ở xứ con không thấy, mà bây giờ con qua Myanmar con mới thấy trong cái tâm con sao mà nó muốn khoe quá. Thì đây là một cái trường hợp mà cô nói nó xảy ra cho cô. Cô nói bữa trước con và hai hành giả làm vệ sinh ở khu vực cây bồ đề. Thiền viện ở phía trong này, mà ngoài thiền viện có cổng, thiền viện gần cổng đi ra vào á, người ta làm một cái khu bồ đề, cái cây bồ đề rất là lớn. Rồi mấy cái cô này á, mấy là một cái cô khác nữa, hai người là nói rằng là thấy cái giờ buổi sáng mà sau khi mà ăn đếm tâm xong rồi tấp tác dọn dẹp thay vì vậy á, có thì giờ rảnh á, cô ra ngoài cây bồ đề cô quét dọn cho sạch sẽ. Mà ai cũng thấy là cô làm rất là siêng năng, sáng nào cũng làm đầy đủ rồi dọn dẹp rồi sạch sẽ ghê lắm à. Thành ra cô nói rằng là bữa trước con và hai hành giả làm vệ sinh làm thất sạch khu vực cây bồ đề. Sáng hôm sau ra chỗ cây bồ đề như thường lệ thì thấy có hai người đứng đó, tâm chợt muốn khoe sạch sẽ là tôi này. Quý vị thấy sạch không? Là tôi đây này, tôi với cái cô kia. Sạch sẽ là tôi và hai người đã làm hôm qua đấy. Nhưng khi mà tới gần muốn khoe với người ta mới khám phá là người này không phải là người Việt, mà hai bà là làm dưới đẩy hàng là tàu gì đó. Thì cô này mới nói chà bây giờ làm sao mà nói đây, phải chi họ người Việt thì mình nói là tôi này. Mà bây giờ tính cái bà này là bà người tàu làm sao mà nói cái tiền, mình đâu có biết tính tàu sao. Kêu mình nói thôi đợi cho bà lại xong rồi mình ra giấu, chỉ mình ra giấu à. Mình ra giấu tâm khác ca, thôi đừng làm vậy, mình người tu hành mà đi làm chi mà khoe khoang thì vậy, đâu cần chi khoe đó. Nhưng mà cái tâm xấu nó cứ nói kể nó khoe một chút đâu có sao đâu, mình ra giấu mình cho họ biết là mình đã vì mình mà cái chỗ này nó sạch sẽ này. Đây thưa sư, con nhận ra rằng cái tâm bây giờ nó mê nó thúc khoe thân người ta lại xong là con chạy ra liền, là con ra giấu liền. Nhưng chưa kịp làm thì vào lúc bà này vừa mới lại xong một cái thì chư tăng đi bắt đi ngang, thế là họ buông họ không lại nữa, họ chạy ra họ để bắt cho chư tăng. Bây giờ tâm con ngẩn ngơ lớn quá, phải chi mà họ nói được là mình khoe. Ông thầy sư nói á, thay vì mà cô lại mà cô nói với người ta, cô kêu của người ta khoe, tôi đề nghị cô á viết cái bản sạch sẽ là nhờ tôi. Mình dịch ra chứ nhiều tiếng, dịch ra tiếng Đại Hàn, mình dịch ra tiếng Anh rồi vậy, trong thôi họ không hiểu mình viết tiếng Việt, họ tưởng mình mang cái bản đi xin ăn nó bất công lắm. Thay vì đứng chờ, tôi đề nghị với hành giả hãy viết một tấm bản đeo ngay trước ngực, nhớ viết cho lớn, dọn dẹp sạch sẽ là nhờ tôi đấy. Viết rất nhiều thứ tiếng, bằng không người ta nghĩ là mình tới mình xin ăn người ta đó. Hành giả đã nhận ra được cái trạng thái tâm ngây ngây nó thúc mình khoe, nhớ ghi nhận rồi buông bỏ. Đây là tâm lý chung của tất cả mọi người chứ không riêng của hành giả đâu. Hễ làm được việc gì tốt, nhất là mình làm cái việc mà có lợi ích nhiều cho đại chúng đó, mình quét dọn là mình lau dùi cái gì mình làm chung á, thì là mình ưa khoe lắm. Hễ làm được việc gì tốt cũng muốn khoe với mọi người. Làm công chuyện tốt là xong rồi, đâu có cần chi khoe. Không cần ai cũng không cần đấy, nhưng mà ai cũng rất là ưa làm. Tâm lý là khi mình làm được chuyện tốt mình ưa khoe lắm. Ông nói khi mình làm chuyện tốt, tâm mình làm tốt có phước rồi, chứ khoe làm chi. Mình lại mình khoe, lỡ người ta không đồng cảm với mình, người ta phản bác mình nổi sân, đó cắt đứt phước của mình rồi đây. Làm công chuyện tốt là xong rồi, đâu cần chi khoe. Không cần nhưng mà ai cũng ưa làm lắm. Thưa sư, vào cái lúc mà cái tâm nó suối con khoe đó, thì con thấy một trạng thái tâm mê mê thúc khoe, chính là một dạng tâm ác nó suối mình làm bậy. Bây giờ con biết rồi đấy. Thì khi mà nó ngây ngây vậy đó là con biết là nó là tâm đó là tâm ác lắm rồi đấy. Vì vậy thường sư nói, ồ nếu nhận ra được như vậy là hành giả đã thấy nguyên cái diễn trình với nhiều tâm khác nhau xảy ra, đó là điều rất tốt. Vâng, tâm thúc khoe là tâm bất thiện, làm cho mình khổ, làm cho mình mệt mỏi. Khoe không có được gì đâu, ngược lại nó làm cho tâm mình căng thẳng mệt mỏi mà thôi. Bởi vì sao? Khoe là phiền não mà phiền não thì làm bao có bao giờ mà làm cho tâm mình êm đâu. Thì sư nói rằng bây giờ cô nhận ra rằng, thấy không, trước khi mà nó khoe là cái trạng thái tâm bây giờ nó rất ngây ngây, làm tâm nó không có rõ rệt, tâm mê mờ, tâm si nó rất là nhiều. Rồi tâm này nó nói nữa, nó xúi nữa, tâm xúi qua xúi lại, xúi qua xúi lại. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ông nói rằng là lúc bây giờ mình không chánh niệm, do đó tâm phiền não nó rất là dữ, và nó cứ đợi nghĩa là hễ mà yếu một cái là mình nhào ra liền. Cho tới lúc nào có những cái trường hợp nó xảy ra như thế này này, rồi mình mới nghĩ lại, mình suy nghĩ lại, ồ làm như vậy đi chi, thiệt ra mình làm chuyện tốt rồi là yên rồi. Vậy mà ông nói rằng đa phần ai cũng muốn khoe cả. Thưa sư, thấy người ta xả rác, thấy người ta đổ nước trước dãy nhà tắm, bây giờ tới khuyên con phải lau chùi, tâm con vừa làm nó vừa cằn nhằn. Trời đất ơi, ai mà vô ý quá, không cẩn thận chút nào hết trơn. Cái chỗ này là cái nhà tắm chung mà vô tắm ra mà đế nước chảy sùng như vậy. Biết tâm con vui, con chánh niệm về tâm này, sau đó con quyết định làm, nhưng đừng có lào bào trong miệng. Rồi nói vậy, thấy cái tâm nó than thở, nó phiền não đó, thì tôi nhắc con nói rồi, biết rồi đó, sân rồi, nổi sân rồi đó, thôi làm đi mà đừng có lào bào trong miệng. Thiền sư nói, khi làm bất cứ thiện nghiệp nào, hãy làm với tâm không mong cầu một sự đền bù nào đó, như người ta biết ơn mình, người ta khen mình, hay người ta mong mình, hay là mình mong người ta. Khi mình làm xong rồi, người ta phải hiểu cái điều này và người ta giữ gìn cho sạch sẽ. Ông nói mấy cái đó là làm cho mình phiền não ghê lắm. Khi mình làm một cái thiện nghiệp rồi thì nhớ đừng có mong cái gì hết trơn á. Mình làm cái chuyện tốt cho hội chúng rồi thì mình làm rồi là có phước rồi. Còn mình mong rằng là khi mình làm như thế, người ta sẽ biết ơn mình, người ta sẽ khen mình, hoặc giả là người ta ý thức rằng là cái công trình của, là cái chuyện mình làm rất là cực khổ, họ ráng họ giữ gìn cho sạch sẽ. Ông nói mấy cái đó là nguy hiểm lắm. Làm rồi là chuyện của mình xong xuôi rồi, còn họ nhớ ơn không nhớ ơn chuyện của người ta thôi. Nhiều người làm phước tạo công đức, nhưng rồi sau đó tâm buồn bực tức, làm vậy bao nhiêu công đức đã tạo sẽ bị ác nghiệp làm bể hay chia bớt hết phước đi. Thưa sư, con thấy rằng đôi khi tạo phước rồi tâm nguyện đắc đạo quả niết bàn cũng không nên hay sao? Có những chuyện mà con làm rồi mà cái hướng cái tâm của con là nói là cầu mong cái phước này giúp cho tôi đắc đạo quả. Ông nói rằng là cái tâm không mong chi hết mới hỗ trợ cho sự thành tựu đạo quả. Mình làm mình không mong đợi một cái gì hết trơn, mong cái chuyện thành tựu đạo quả nữa. Ông nói tính cái mong đợi này là đôi khi là tâm phiền não trọng á, và nó làm cho mình nghĩa là làm nó bẻ cái phước của mình đi. Thì nói rằng khi mà mình làm được một cái công đức gì rồi đó, mình bố thí cúng dường, nghĩa là mình làm chuyện mà phục vụ cho đại chúng á, mình làm với cái tâm hoan hỷ, rồi làm xong để yên bỏ, ai biết biết, không biết thôi, không sao cả. Còn mà hễ mà mỗi lần mà mình cứ làm mà mình mong người ta nhớ ơn mình mong người ta khen mình, ông nói ô cái đó toàn là phiền não không. Mà hễ mà đã phiền não rồi thì nó bẻ hết cái phước của mình. Mấy hôm nay mình nói rất nhiều về tâm sân. Có một cô đó, cô nói rằng là cô đi qua bên thiền viện của tập thiền á, thì cái việc mà cô thấy cô khó chịu nhiều nhất á là tại vì mình phải đi tới đi lui trên những cái bục cổ, tại vì bên đó trời mưa nước dữ lắm, thật ra do đó thiền viện người ta làm tới xây mấy cái bục cổ lên để cho hành giả đi từ cái dãy nhà này tới dãy nhà kia, đi trên bục cổ rồi che có lợp mái trên nữa. Nhưng mà cái khó khăn của nó là hễ mà trời mưa hai bên nó tạt vô thì đi rất là trơn trượt. Nó đỡ cái là không có nước lủng bủng thôi, nhưng mà đi rất là cẩn thận. Thì bây giờ này người ta có cái ý kiến á, là người ta mua những cái tấm thảm người ta trải lên đó, thảm khá dày à. Nhưng mà đi lên trên á thì nó đau lắm, là tại vì nó dày quá đi. Thì cô nói như thế này, đúng rồi. Khi mới tới thiền viện Siêu Quý Minh, con rất khó chịu khi đi trên tấm thảm lót trên những cái bục mà đi từ bên đinh này tới bên đinh kia, từ cái dãy nhà này dãy nhà kia. Họ trải trên đường gỗ do sự xúc chạm khô cứng và rác, đi trên đó đau chân quá. Cái gì? Nó khô, nó cứng mà nó rác nữa. Đó, thành ra con thấy con rất là bực bội. Nhưng bây giờ thì hết khó chịu rồi, bởi vì xuyên qua những bài pháp thiền sư nhắc nhở là hãy quan sát cái tâm khó chịu của mình, chấp nhận đây là cái chuyện mình lợi lạc cho đại chúng này. Bởi vì rất có nhiều đôi khi người lớn tuổi, đôi khi có những sáng trời mưa rất là lớn, nếu mà không nhờ mấy tấm thảm này á thì mình đi nó té à. Vì vậy mình nhắc nhở mình á, không có chi khó chịu, tại vì tâm mình phản ứng mà thôi. Bây giờ con hết khó chịu rồi nhưng tâm vẫn còn bực bội vì những chuyện khác, đó là tiếng tụng kinh của chùa bên cạnh. Cô này cô nói rằng cô tu tập một thời gian đó, thì cái chuyện bực bội vì cái chuyện đi trên mấy cái tấm thảm là không sao hết trơn. Cô ghét nhất là cái chuyện là trời ơi sao mà thấy người ta tụng kinh quá trời quá đất cả. Dĩ nhiên là họ tụng tiếng Miến hay họ tụng tiếng Pali, cô này đâu có hiểu gì mà nghe tụng kinh suốt ngày, cũng bực bội khó chịu quá. Con suy nghĩ âm thanh chỉ là âm thanh, nó chỉ là đối tượng cho tâm quan sát, nhưng ngầm bên trong tâm vẫn than thở. Sao không mở vừa đủ nghe thôi, mở chi mà lớn quá, điếc con gái luôn. Tại vì những cái bài kinh này là họ tụng sắp sửa là ra hạ đó. Họ tụng về mà Atidam, Abhidhamma đó. Thì mà mấy cái người tụng là mấy người cư sĩ. Thành ra họ tụng cho lớn. Họ cái nguyên tắc là hãy tụng càng lớn, tụng càng lâu thì càng có phước, họ suy nghĩ như vậy. Thành ra bên này suốt ngày mình nghe cái tiếng bên kia tụng kinh mà chẳng hiểu gì trơn, tâm trong một bực bội khó chịu quá. Sao mà mở nhỏ nhỏ đủ nghe thôi, tụng kinh thì mới vừa thôi, mở chi mà lớn quá. Mở gì to dội vô tai, điếc con gái. Nghe kinh gì mà nghe từ sáng sớm tới chiều tối. Họ không nghĩ rằng có người đang cần yên tĩnh để hành thiền hay sao? Trời ơi là trời, ở tâm nó có suy nghĩ hoài như vậy, bực bội khó chịu quá chừng. Tâm tự an ủi thôi, phải chấp nhận mọi hoàn cảnh chung quanh trong cuộc sống, âm thanh hay trong ngoài đều là những hiện tượng tự nhiên. Nói thì nói là hiện tượng tự nhiên vậy mà trong tâm nó vẫn bực bội, nó vẫn khó chịu như thường. Thì sư nói người Myanmar tin một cách thơ ngây rằng hễ đọc tụng vi diệu pháp càng lớn thì càng có phước, càng dài thì càng có phước, càng lâu phước càng nhiều hơn nữa, do đó họ tụng suốt đêm suốt ngày. Mình thì nghĩ rằng tụng kinh thì tụng vừa vừa thôi, tụng một hai tiếng, mà về Myanmar không. Thế mà tụng được vi diệu pháp và tụng về Patthana đó, mấy những cái kinh mà gọi là về tạng luận á, là có phước lắm. Ôi họ tụng suốt ngày suốt đêm. Đúng ra hành giả không nên bực vì các vị này đâu có hát hò ca nhạc hay karaoke gì không, hay tán dốc bậy bạ, họ đang tụng kinh Phật mà tại sao bực? Cô này cô nói vậy, tụng cái kinh gì mà con có hiểu đâu, con có biết họ tụng cái gì đâu, chỉ nghe tụng suốt ngày mà thôi à. Tập được mấy tháng ở thiền viện, hành giả không xử lý được tiếng động ồn ào hay sao? Lần tới phải làm sao đây, phải xử lý cách nào? Một vài hành giả Miến Điện lúc mới tới tập ở đây cũng khó chịu về tiếng động, nhưng tập từ từ có sự hiểu biết nên thái độ cũng thay đổi theo. Hành giả nghĩ như thế nào? Mình sẽ tập để chấp nhận tiếng động lớn, hay đánh lộn với nó, ăn thua đủ với tiếng động, phải làm cái gì đây? Cái tâm trạng của cô cũng giống như tâm trạng của một số hành giả người Myanmar đó. Họ tới đây và họ cũng bực bội vì tiếng động ghê lắm. Một phần vì tiếng tụng kinh, một phần chúng chùa xấy cất, tiếng động nó ồn ào náo nhiệt, họ khó chịu bực bội ghê lắm. Nhưng mà họ tập một thời gian rồi, tôi giải thích cho họ tiếng động chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tiếng động không phải là mục đích tới đây để nó làm, nó ngăn trở cái sự tu niệm của mình, mà nó khởi sanh theo điều kiện của nó mà thôi. Họ đâu cũng cần biết là mình đang tu. Họ nghĩ rằng là tới cái mùa an cư thì phải đem những cái kinh mà về A Từ Đàm hay là kinh về thập nhị nhân duyên ra mà tụng, tụng như vậy là có phước. Mình nói mình tu cho có phước, họ nói tụng cho có phước. Bây giờ hành giả nghĩ sao? Mình sẽ tập để chấp nhận tiếng động lớn, hay mình sẽ ăn thua đủ với nó, hay mình đánh lộn với nó? Dạ thưa, bây giờ con phải cố gắng, con tập tâm quan sát tâm khó chịu của con. Rồi sao nữa đây? Rồi con suy tư cái gì đó giúp tâm nó yên xuống. Con quan sát cái tiếng động khi nó xảy ra rồi con suy tư một cái gì đó để giúp cho tâm con yên xuống. Suy tư là suy tư gì? Nếu muốn tâm yên xuống là không đúng cách thực tập rồi. Làm thế là bạn đang thiếu thái độ chân chánh. Phải quan sát tâm khó chịu, tâm sân, để từ từ mình học từ phiền não này thì tốt hơn là làm cho tâm mình dịu xuống. Cô này cô nói con sẽ quan sát, nhưng mà rồi con suy nghĩ cái gì đó để làm cho tâm mình bớt. Thì ông nói không được, làm cho tâm dịu xuống là không đúng cách rồi, là thiếu thái độ chân chánh. Hãy quan sát tâm khó chịu với tiếng động để học từ phiền não này thì tốt hơn là làm cho tâm dịu xuống. Làm tâm dịu xuống sẽ không học được gì, nó không góp phần vào diễn trình tu và học. Mục đích của sự quán niệm là làm thế nào khi tiếng động lớn có mặt mà tâm của chúng ta không khó chịu và bực tức. Làm thế nào mà tiếng tụng kinh còn đó và rất lớn nhưng tâm của hành giả vẫn thản nhiên như thường. Hành giả phải học về âm thanh và phản ứng hay sân khi âm thanh lớn quá. Học bằng cách như thế nào? Khi tiếng động quá lớn tâm khó chịu phải không? Hãy quan sát tâm khó chịu đi. Tâm động lớn, tâm mình này rất là bực bội khó chịu, ông nhắc hãy quan sát tâm khó chịu. Khi khó chịu bớt rồi hãy quay trở lại nghe tiếng động. Từ từ hành giả sẽ thấy rằng sẽ học được mối tương quan giữa tương quả giữa tâm sân và tiếng động lớn. Bây giờ đó mình khi mà mình nghe cái tiếng tụng kinh mà lớn như vậy đó, ông nhắc mình là cái tâm mình lúc bây giờ rất là khó chịu, phải vậy không? Bây giờ quan sát cái tâm khó chịu đi. Quan sát rồi cái tâm khó chịu nó dịu xuống, mình nghe trở lại mình thấy như thế nào. Lúc bây giờ mình sẽ thấy rằng cái tâm mình nó phản ứng, hồi trước nó phản ứng 10, bây giờ nó phản ứng ít hơn một chút. Rồi mình cứ làm hoài như vậy, mình sẽ thấy rằng là cái phiền não đến là do tâm mình nhiều nhất. Cái tiếng động nó vẫn như vậy thôi. Tiếng động từ trước giờ nó vẫn như vậy, bây giờ nó vẫn như vậy, nó không thay đổi. Nhưng mà tùy theo mình tu tập bao nhiêu, mình quan sát hoài, mình sẽ thấy rằng đa phần là phiền não tới là tại vì tâm mình phản ứng. Khi mình bớt, mình quan sát hoài, mình tâm bớt khó chịu rồi thì chấn động còn đó, tâm mình yên ổn đó, mình tập như vậy mới được á. Chứ không phải là mình tư duy nó rằng ô thôi thôi kệ nó bỏ qua đi, không sao đó, nó là hiện tượng tự nhiên. Mình nói vậy mà mình không có hoàn toàn là mình không có thực sự là mình hiểu như vậy thì ông nói là không có giúp đỡ mình gì đâu. Hoặc giả là thôi người ta tụng kinh mà, mình đừng có chấp gì vào cái chuyện đó. Mình ưa kêu bằng phải trái lý lẽ với cái tâm của mình lắm để giúp tâm mình yên xuống, nhưng mà ông nói cái đó chỉ một chút thôi, tạm thời thôi. Cái chính là mình phải học để mình thấy rằng tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên khởi sanh hết trơn, mà tại mình ôm vô, nói rằng là cái này như vậy, cái kia như vậy, mình muốn sửa theo ý của mình, do đó mình mới đau khổ. Thưa sư, một vị tình khác nói về tiếng tụng kinh, nghe tiếng tụng kinh tâm con không ưa, tâm chạy vô tiếng động, vậy lấy tiếng động làm đối tượng để niệm có được không? Khi con ngồi thiền cũng giống cô kia vậy, con nghe tiếng tụng kinh, tâm con không có ưa, tâm nó cứ chạy vô tiếng động hoài, vậy lấy tiếng động làm đối tượng được không? Trả lời, vấn đề ở đây là tâm đang có thái độ không ưa thích, tâm phản ứng với âm thanh làm cho đối tượng sân sẽ tăng thêm. Nếu có thái độ chấp nhận xem nó như là chuyện tự nhiên, xem nó là đối tượng thì khó chịu sẽ giảm. Khi tâm hết bực rồi, lấy tiếng động hay bất cứ cái gì khác làm đối tượng đều được cả. Thì không nói mình đang bực bội mà mình còn hướng vào trong cái đối tượng nữa, cái tiếng động nữa, tâm sân mình nó càng lúc nó càng mạnh. Thì bây giờ đó, cái vấn đề là lúc bây giờ cái tâm mình nó rất là phiền não này, cái tâm mình khó chịu này, hãy quan sát cái tâm khó chịu. tâm sát khó chịu xong rồi, giống như hồi nãy em nói vậy đó, hễ mà đã bớt khó chịu rồi, bây giờ mình quay trở lại mình quan sát chấn động, coi thử như thế nào, mình sẽ thấy thật ra nó không có như mình nghĩ đâu, tại mình phản ứng dữ quá đó. Từ từ mình làm hoài, tự nhiên một lát tâm nó có sự chấp nhận, mà cái sự chấp nhận này là có trí tuệ trong này, chứ không phải là mình tư duy hay mình làm cái gì cho tâm yên xuống. Tôi nhớ có một năm có một sư từ Indo qua đây tu tập tới thưa với tôi rằng là: thưa sư, con chịu hết nổi chứng máy cưa, con xin đi về. Tôi nghĩ rằng tôi qua thiền viện chắc là yên ổn lắm, mà khi qua tới nơi đây là tôi thấy người ta xây cất ta làm rất là dữ, máy cưa nó chạy suốt ngày, ồn quá chịu không nổi, thôi đi về. Bây giờ tôi khuyên ở lại, ráng quan tâm phản ứng, chạy đi đâu mà tránh khỏi chấn động được. Cái thế giới bây giờ là chấn động khắp nơi, bạn chạy, bạn không nghe tiếng máy cưa, bạn đi về bên Indo nó sẽ có tiếng khác, và tâm mình phải phản ứng nữa. Một vài tuần sau nghe tiếng ồn của máy, tâm không còn khó chịu nữa. Vị này thưa với tôi rằng: bây giờ tôi mới hiểu thật sự là pháp niệm tâm như thế nào. Hồi đó khi mà tôi qua đây tôi tập về tâm á, thì tôi nói ngay tâm, rồi tôi quan sát tâm, tôi làm không nổi, chấn động dữ quá, bức xúc khó chịu, tôi đi về. Thì ông thực sự ông nói: vậy thì bây giờ cố gắng đi, quan sát cái tâm phản ứng coi, sẽ về chứ, không sao, nếu chưa chịu không nổi sẽ để sư về. Nhưng mà bây giờ sư làm thử coi chữ sao, chịu được không? Ông này ông làm thử rồi thấy làm tốt, trời ơi hay quá. Tôi đi chỗ nào mà ồn ào quá tôi chịu không nổi, tôi bỏ đi về. Bây giờ sư chỉ cái cách thức này, tôi biết cách rồi, lần sau tôi không bỏ nữa. Thì ông thầy sư nói: đấy, cũng nhờ bạn tu tập á, tôi chỉ cái cách mà thôi, còn cái vấn đề mà làm mà được hay không là do bạn rất là nhiều, chứ không phải là tôi. Vì vậy thường sư thường nói rằng bổn phận của mình là hướng dẫn giúp đỡ, hay là bạn nếu mà bạn có một kinh nghiệm gì tốt á, sau này bạn ra bạn có thể chia sẻ với người khác, nói cho họ nghe thôi, mà còn cái chuyện người ta làm được hay không mình không biết, tùy theo tâm của mỗi người. Bây giờ có một vị sư này á, sư nói rằng là trong khi mà nhà chùa tổ chức mỗi năm á cho người nghèo, ông này cũng nói rằng là tới cái mùa mà gần cuối nhập hạ đó, cuối mùa an cư đó, thì bên thiền viện Sử Minh người ta tổ chức phát quà cho người nghèo. Cái lý do là người ta tổ chức ta phát quà là tại vì đó là lúc bây giờ là cái lúc mà gọi là cái ngày của ngài hòa thượng, ngày sinh nhật của ngài thì phải. Thì thay vì làm cái gì á thì người ta kêu Phật tử á bỏ tiền ra rồi mua quà cáp để cho những cái người ở xung quanh chùa đó, họ nghèo quá, giúp đỡ cho mấy người Phật tử đó. Thì đây là cái mà hòa thượng làm trong khi mà ngài còn sống. Vì vậy bây giờ nó trở thành cái truyền thống, cứ tới mà cái ngày mà lễ sinh nhật của ngài thì người ta là tổ chức như thế này. Thì sư này nói: hôm qua phát quà cho người nghèo ở thiền viện, con ngồi phía sau quan sát thấy tâm hoan hỷ an vui với việc làm từ thiện này, nhưng tối về thấy tâm mình sao động không an ổn, tâm mất quân bình, tối ngủ không được. Con muốn thưa thiền sư rằng con muốn hiểu tại sao lại như vậy, hoan hỷ là thiện pháp mà sao lại tâm chấn động ngủ không được. Tôi không tự tư không phát quà, nhưng mà tôi ngồi sau thôi, tôi quan sát thấy tâm rất là hoan hỷ vui vẻ với cái chuyện ta làm, mà sao ban đêm nhớ lại tâm nó chấn động quá ngủ không được. Thì sư nói: hành giả tâm rất hoan hỷ nhưng không an lạc nên tâm chấn động. Khi nghe cái câu tình pháp thì ông nói liền: hành giả tâm hoan hỷ nhưng mà không an lạc vì nên tâm chấn động. Thì cái sư đó mới trả lời lại liền: như vậy hoan hỷ này không phải là tâm thiện hay sao đây? Khi người ta làm phước, người ta cho người nghèo, người ta bố thí cho người nghèo, tâm mình hoan hỷ lắm chứ, tâm đó là tâm thiện. Như vậy hoan hỷ không phải là tâm thiện hay sao? Trả lời: nếu là thiện tâm thì trạng thái tâm bạn bây giờ rất quân bình, thiện thì phải quân bình, phải an tĩnh, phải vậy không? Nhưng mà hành giả không ngủ được, tôi không hiểu tại sao. Khi tâm hoan hỷ sanh lên, hành giả là người tu niệm phải quan sát tâm này. Ở đây thay vì chánh niệm, hành giả có lẽ suy nghĩ rất nhiều về những gì nên đã đang xảy ra, cho nên xúc động càng lúc càng mạnh, nó khởi sanh. Cả càng suy nghĩ tâm càng xúc động, cho nên bây giờ mới ngủ không được. Nếu mình là cái người tu tập, ông dặn khi mà mình hoan hỷ về một cái chuyện mà ta làm phước, mình phải quan sát cái tâm của mình. Còn nếu mà mình không quan sát cái tâm của mình thì nó suy nghĩ về những cái gì đang xảy ra. Làm suy nghĩ càng nhiều thì cái tâm nó càng lúc ra càng chấn động. Tâm hoan hỷ nó trở thành tâm chấn động. Trí tuệ lúc bây giờ không có mặt để kiểm soát và quân bình cảm xúc, cho nên cảm xúc gia tăng và tâm hành giả trở nên chấn động. Lúc đầu thì có thiện tốt thiệt á, nhưng mà mình suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện đang xảy ra, cái tâm mình nó hoan hỷ mà thật sự là cái này không phải là hoan hỷ đâu, mà cái tâm nó quá chấn động đi, quá thích đi, quá sung sướng đi, vì vậy mình mới ngủ không được. Khi tâm không còn yên tĩnh nữa rồi, tâm chấn động thì thiện pháp lúc bây giờ không có mặt nữa đâu. Như vậy là tâm hoan hỷ lúc đầu có, nhưng mà vì mình suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện đang xảy ra, làm cho từ cái chỗ hoan hỷ mà trở thành chấn động. Thưa sư, như vậy có sự khác biệt nào giữa hỷ lúc chúng ta thiền tập và sự hoan hỷ lúc làm chuyện phước thiện không? Trả lời, tâm hỷ rất quan trọng, nó là một yếu tố giúp đưa đến giác ngộ. Khi làm hay thấy chùa làm chuyện phước thiện, tâm hoa hành giả có hỷ. Nhưng vì hành giả thiếu chánh niệm và trí tuệ, tâm phóng đại bé xé ra to và làm cái xúc động khởi sanh. Tâm suy nghĩ rất dữ, càng suy nghĩ tâm càng chấn động. Khi hỷ sanh lên, hành giả chỉ nhớ duy trì chánh niệm thôi, thì sự thực tập chánh niệm sẽ dẫn đến trí tuệ. Thay vì thế, hành giả suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ về chuyện phước thiện, cho nên cảm xúc mới khởi sanh. Vì vậy ông nói rằng là khi mình thấy người ta làm phước, tâm mình hoan hỷ, mình nhớ duy trì chánh niệm. Còn không nữa, nếu mình không duy trì chánh niệm thì mình nghĩ về cái chuyện người ta làm, chính cái sự suy nghĩ này làm cho tâm của mình nó càng lúc nó càng chấn động. Thay vì thế, hành giả cứ suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ về chuyện phước thiện, cho nên cảm xúc nó khởi lên. Hành giả hãy lấy sự hoan hỷ làm đối tượng quan sát thì sự hiểu biết sẽ sanh khởi đấy. Như vậy là một cái người mà có tu tập, khi thấy mình hoan hỷ với chuyện phước đức của người khác liền, mình phải quan sát nó liền. Khi quan sát nó liền thì mình sẽ thấy những trạng thái tâm hỷ nó có khởi lên đấy, nhưng mà không mạnh. Còn mình không quan sát thì mình quên, thì mình suy nghĩ về những gì đang xảy ra, về câu chuyện người ta đang làm. Ôi cái này tốt quá ha, trời ơi thiệt là quý báu của cái nọ. Mình càng nghĩ tâm mình càng chấn động, vì tâm nó chấn động, do đó là từ thiện pháp nó trở thành ác pháp, do đó mà mình ngủ không được. Hành giả thì thường ưa để ý tới hâm hoan hỷ mà quên rằng có một trạng thái tâm quý hơn, đó là tâm xả. Xả đồng nghĩa với tâm quân bình. Khi quân bình, tâm yên tĩnh tự do, vì tâm hỷ dễ đưa đến trạng thái chấn động. Tham không thích tâm xả, ngược lại trí tuệ thì thích tâm xả này. Thần sư này nói rằng là khi người ta làm phước á, người ta ưa để ý tới cái tâm mà tâm hỷ lắm. Mà thật ra có một cái trạng thái tâm mà rất là tốt nữa mà ta quên, ta không để ý, đó là tâm xả. Hễ mà tâm tham á thì nó thích tâm hỷ. Còn ngược lại mà khi mình làm mà có trí tuệ thì nó để ý nhiều tới tâm xả. Đó là lý do tại sao mà thiền sư này nói rằng là ngay cả cái chuyện mà bố thí cúng dường để làm chuyện phước thiện á, mình cũng phải tu nữa chứ không phải không. Mà tu này là tu tứ niệm xứ này. Chắc đủ giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.